Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 29 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 8. Cầu cho các nghệ sĩ thời đại chúng ta, để qua các tác phẩm tài ba, họ giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Yogyakarta, ngày mai 30 tháng 7, 2.000 bạn trẻ tới từ 21 nước Á Châu sẽ bắt đầu tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu, kéo dài cho tới ngày 9 tháng 8 bên Indonesia. Ngày Giới Trẻ Á Châu có đề tài Giới Trẻ Á Châu Tươi Vui, Sống Tin Mừng Trong Châu Á Đa Văn Hóa do Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu tổ chức, lấy hứng từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Thánh Giáo Hoàng John Paul II khởi xướng hồi năm 1985. Ngày Quốc tế Giới Trẻ Á Châu lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hoa Hin bên Thái Lan năm 1999. Sau đó, ngày này được tổ chức cách quãng 2, hay 3, hay 5 năm một lần. Năm 2014, nó đã được tổ chức tại Daejeon bên Nam Hàn có sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Trong các ngày từ 30 tháng 7 tới mùng 2 tháng 8, các phái đoàn bạn trẻ sẽ được 11 trên 37 giáo phận Indonesia tiếp đón. Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, trao đổi và học biết cuộc sống trong các giáo phận Indonesia. Sau đó, từ mùng 2 tới mùng 6 tháng 8, các bạn trẻ tham dự chương trình chung tại Yogyakarta trong giáo phận Semarang với nhiều sinh hoạt khác nhau. Thánh lễ, học hỏi giáo lý, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm chứng từ, chầu mình Thánh Chúa, xưng tội, sinh hoạt nhóm, triển lãm, trình diễn văn nghệ, nghệ thuật văn hóa. 3 ngày, từ mùng 6 tới mùng 9 là cuộc gặp gỡ của giới trẻ thừa tác. Chade Park, thư ký văn phòng giới trẻ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, phái đoàn Ấn gồm 84 bạn trẻ đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Các bạn tới giáo phận Palembang và Pontianak. Trong các màn giới thiệu văn hóa, các bạn sẽ trình diễn văn hóa vùng Tây và Goa, cũng như trình diễn 10 phút nhạc cảnh.
Abuja, giáo hội Nigeria mạnh mẽ tố cáo các bạo lực và tàn phá do các nhóm du mục Fulani gây ra cho các nông dân Kitô, đặc biệt trong vùng Middle Belt. Thông cáo do Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nigeria phổ biến hôm 26 tháng 7 vừa qua viết, các bạo lực và tàn phá đất đai nông nghiệp do các người du mục Fulani gây ra đã trở thành một vấn đề mà chúng ta không được bỏ qua, nhất là trong vùng Middle Belt. Chúng tôi mạnh mẽ lên án các vụ sát hại và tấn công người và đất trồng trọt. Chúng tôi yêu cầu chính quyền liên bang đương đầu với tình trạng này bằng cách bắt giữ các thủ phạm và trừng phạt làm gương. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi tiểu bang miền Nam đưa ra luật lệ ngăn cấm chăn nuôi trong các vùng đất nông nghiệp. Cuộc xung đột giữa các bộ lạc du mục Hồi giáo miền Bắc Nigeria với các bộ lạc nông nghiệp đa số theo Kitô giáo sống tại miền Nam Nigeria đã là một sự kiện có từ rất lâu đời. Tuy chỉ là chuyện xâm chiếm đất đai, nhưng nó luôn có nguy cơ trở thành xung đột tôn giáo. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nigeria cũng bày tỏ âu lo trước nạn buôn bán người gia tăng và yêu cầu chính quyền có các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt để ngăn chặn tệ nạn vô nhân này.
Jerusalem, nhân dịp mừng 800 năm thành lập tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, Nguyệt San, thánh địa của các cha dòng Francisco đã cho ra số đặc biệt tháng 7, tháng 8 với nhiều bài viết và tài liệu quan trọng. Trong bài mở đầu, cha bề trên Francesco Patton viết: Năm 2017 này, đối với chúng tôi, các anh em ở Thánh Địa, có một ý nghĩa đặc biệt. cách đây đúng 800 năm, trong tổng tu nghị lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Thánh Maria Các Thiên Thần gần Porciuncola ở Assisi, dòng chúng tôi rộng mở cho chiều kích truyền giáo và đại đồng. Trong dịp đó, dòng đã quyết định gửi các thầy đi khắp nơi trên thế giới được biết cho tới lúc bấy giờ, và gửi các thầy đi như chứng nhân của tình huynh đệ và hòa bình. Vài thầy do thầy Elia da Cortona hướng dẫn đã được gửi ra nước ngoài để thành lập một tỉnh dòng Francisco. Từ chuyến đi đó của thầy Elia da Cortona và các bạn đồng hành, sự hiện diện của các tu sĩ đã được tổ chức thành tỉnh dòng Francisco hèn mọn quản thủ thánh địa, ngày nay đang hoạt động trong đất Palestine, Israel, bên Jordania, Syria, đảo Chypre và các nơi khác trong vùng Địa Trung Hải. Năm kỷ niệm đã bắt đầu với thánh lễ cử hành ngày 11 tháng 6 tại thành phố Akko, là nơi các tu sĩ Francisco đầu tiên đã đặt chân lên năm 1217. Các bài tiếp theo trình bày các khía cạnh khác nhau của đặc sủng Phan Sinh và lịch sử sự hiện diện của các tu sĩ trong 8 thế kỷ qua tại thánh địa, kể cả nhánh nữ, sự hiện diện của thánh Francisco giữa những người không Kitô, ảnh hưởng của các tu sĩ tại Đông Phương, kể cả cuộc gặp gỡ của Thánh Francisco với Sultan Ai Cập, việc hành hương thánh địa, tiếp xúc với các nơi ghi dấu cuộc đời Chúa Giêsu, lời khích lệ, xây cầu, việc trình bày dự án thành lập một viện bảo tàng thánh địa và cuốn sách hướng dẫn hành hương mới. Và sau cùng là lịch trình các việc cử hành tại Roma và Milano.
Thành phố Mexico. Các giám mục Mexico kêu gọi tái thiết cơ cấu xã hội để đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi trụ sở của Hội đồng Giám mục bị đánh bom tối ngày 24 rạng ngày 25 tháng 7 vừa qua trong thủ đô Mexico. Rất may là vụ khủng bố đã không làm ai thiệt mạng. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, đã cảm ơn tình liên đới của các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và các giới chức chính quyền liên bang và địa phương, đặc biệt là sự cộng tác của giới hữu trách trong việc điều tra các thủ phạm. Hội đồng Giám mục mời gọi mọi người duy trì sự thanh thản, thận trọng và tôn trọng sự sống con người và các cơ cấu của nó. Sự kiện này mời gọi suy tư nghiêm chỉnh về việc cần thiết tái tạo dựng cơ cấu xã hội thế nào để đảm bảo an ninh cho mọi công dân. Chúng tôi kêu mời hoán cải xã hội, thế nào để mọi người coi nhau là anh em với ước mong mỗi một công dân là một người xây dựng hòa bình cho quê hương đất nước. Hội đồng Giám mục Colombia cũng gửi điện tín bày tỏ tình liên đới với giáo hội Mexico, lên án hành động bạo lực nói trên và cầu mong nó không tái diễn.
Beirut, 31 tháng 7 này là ngày của các vị tử đạo của các giáo hội Đông Phương. Đây đã là sáng kiến nảy sinh từ năm tử đạo của các tín hữu Maronite được Đức Thượng Phụ Maronite Liban Becharai công bố, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 năm nay, lễ kính Thánh Marone, là một ẩn sĩ thuộc thế kỷ thứ 5. Năm tử đạo sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 3 năm tới, lễ kính Thánh Juan Marone là Đức Thượng Phụ Maronite đầu tiên. Giải thích lý do năm tử đạo, Đức Thượng Phụ Becharai nói, đây là một đề tài rất thời sự trong một thời đại, trong đó giáo hội bị bách hại khổ đau tại nhiều nơi, đặc biệt là trong vùng Trung Đông. Trong số các sáng kiến của năm này có quyết định lấy ngày 31 tháng 7 là ngày các vị tử đạo của các giáo hội Đông Phương. Giáo hội Maronite Liban đã công bố sáng kiến này hôm 14 tháng 7 vừa qua, sau khi phái đoàn của Đức Thượng Phụ hội kiến với Tổng thống Michel Aoun. Phái đoàn đã do Đức cha Munir Khairala, giám mục giáo phận Batrun hướng dẫn. Đức cha Munir cũng mời Tổng thống tham dự buổi lễ ngày 30 tháng 7 giới thiệu bộ bách khoa tự điển về các vị tử đạo của các giáo hội Đông Phương do ông Elias Khalil chủ biên. Trong công nghị, giáo hội Maronite Liban cũng đã thảo luận về việc cải tổ phụng vụ. Trong thông cáo kết thúc công nghị, các giám mục Maronite Liban viết, năm tử đạo là một dịp duy nhất giúp canh tân dấn thân làm chứng cho Chúa Kitô và chiến thắng thù hận bằng tình yêu, sợ hãi bằng hòa bình. Đây là năm phải loại bỏ sự sợ hãi khỏi con tim chúng ta để sống yêu thương liên đới trong tình huynh đệ.
Cairo, trong những ngày vừa qua, giáo hội chính thống Copt Ai Cập đã phát động phong trào chống hủ tục cắt chặt bộ phận sinh dục của nữ giới. Đây đã là một tập tục rất cổ xưa thông dụng trong xã hội Ai Cập. vì trong tiếng Ả Rập gọi là Ankitan Anfiauni, cắt chặt Pharaoh. Và có nhiều gia đình Kitô thuộc vùng Ai Cập Thượng vẫn còn duy trì thói tục này như các gia đình Hồi giáo. Thực ra, Kinh Koran không nói tới vấn đề này và cũng không buộc phải cắt chặt bộ phận sinh dục của nữ giới. Giáo hội chính thống cấm thói tục không lành mạnh này, nhưng nó vẫn tồn tại trong các cộng đoàn Kitô vùng Ai Cập Thượng. Và trong các nước vùng sừng phi châu như Ethiopia, Eritrea và cả Niger, như các tập tục của nhiều bộ lạc phi châu. Lý do khiến cho giáo hội chính thống phát động phong trào về việc cắt chặt bộ phận sinh dục nữ giới gây nguy hiểm và có các hậu quả tai hại đối với tâm sinh thể lý của nữ giới. Để yểm trợ trong phong trào gây ý thức và hiểu biết này, giáo hội sử dụng các phương tiện truyền thông, kể cả các bích chương dán gần các nhà thờ và cơ sở của giáo hội, nhất là qua các khóa chuẩn bị hôn nhân.
Cape Town, giáo hội Nam Phi phê bình dự luật tôn giáo của chính quyền nước này là vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân. Đức cha Stephen Brislin, tổng giám mục Cape Town, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Nam Phi tuyên bố, đề nghị sử dụng một danh sách các linh mục, mục sư và thừa tác viên phụng tự khác là quá đáng và là một biện pháp của một nhà nước độc tài hơn là của một nền dân chủ lập hiến. Đức cha Brislin có ý ám chỉ dự luật do chính quyền đưa ra ngày 11 tháng 7 vừa qua nhằm bảo vệ quyền của các cộng đoàn văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ Nam Phi. Dự luật này đòi buộc các linh mục, mục sư và thừa tác của mọi tôn giáo phải ghi danh và phải được một ủy ban của chính quyền duyệt xét và thừa nhận thì mới được thi hành chức vụ. Các giám mục Nam Phi cho đó là một sáng kiến vô ích. Các vị hiểu sự lo lắng của chính quyền trước vài thực hành nhân danh tôn giáo. Tuy nhiên, các vị tin rằng luật lệ hiện hành đã đủ để có thể đương đầu với đa số các thực thi nguy hiểm. Giới lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác tại Nam Phi cũng đã mạnh mẽ phê bình dự luật vi phạm quyền tự do tôn giáo này của chính quyền.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Mai Anh suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu kể cho dân chúng hai dụ ngôn sau. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục kể các dụ ngôn về nước trời. Nước trời được ví như kho báu, nước trời cũng được ví như ngọc quý. Bối cảnh cũng thật cụ thể, mỗi người tìm thấy nước trời trong chính hoàn cảnh sống của mình. Người nông dân tìm thấy nước trời nơi ruộng đồng, thương gia tìm thấy nước trời trong đời buôn bán. Điểm hấp dẫn của cả hai hoàn cảnh ở chỗ, người nông dân lao động trên ruộng đồng không chỉ thuần túy là lao động, vì ông vẫn đang khao khát điều gì đó cao quý hơn. Ông vẫn khao khát một ngày kia sẽ thấy kho báu nào đó. Kho báu này không phải là để cho ông sở hữu và sử dụng. Kho báu này cao quý đến nỗi, ông sẵn lòng đánh đổi tất cả để mua cho bằng được. Nhà thương gia cũng thế. Ông không chỉ biết đến chuyện buôn với bán. Ông đang khao khát kiếm tìm điều gì đó cao quý hơn, kiếm tìm viên ngọc quý. Đây cũng không thuần túy chỉ là viên ngọc quý, vì đó là điều gì quý giá đến mức ông dám đánh đổi tất cả để mua cho bằng được. Thời còn nhỏ, khi đọc dụ ngôn về kho báu chôn giấu trong ruộng, tôi không hiểu nổi. Điều tôi không hiểu là tại sao khi người nông dân gặp được kho báu lại không lấy luôn, mà phải mất công chôn lại rồi mất tiền để mua thửa ruộng ấy. Nhiều năm sau đọc lại dụ ngôn này, tôi vẫn chưa hiểu. Nhiều năm sau nữa, tôi dần dần vỡ lẽ ra. Hóa ra, lâu nay, tôi nhìn thấy người ta sống gian dối nhiều quá, tôi thấy người ta chụp giật nhiều quá, tôi thấy người ta ăn trộm ăn cắp nhiều quá, đến nỗi tôi cứ nghĩ những chuyện như thế là bình thường. Thực tế, những điều tệ hại ấy chẳng bình thường chút nào. Để có thể vượt lên và ra khỏi vòng xoáy của ý thức hệ, điều ấy chẳng dễ chút nào. Dần dần tôi hiểu được đức tính tốt đẹp của người nông dân trong câu chuyện dụ ngôn Chúa kể. Ông chôn giấu lại kho báu và bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Điều đáng nể phục là ông làm tất cả những việc ấy trong vui mừng hân hoan. Những hình ảnh và tâm tình ấy gợi nhắc cho tôi về các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã tìm thấy kho báu là Chúa Kitô, các ngài đã sống liêm chính tốt lành và yêu thương đồng bào, các ngài đã vui mừng hân hoan đánh đổi tất cả để được Thầy Giê-xu Chí Thánh chọn một lòng mến Chúa yêu người. Những trang sử ấy chẳng hào hùng theo kiểu chiến công của các vị tướng, vốn giết hại biết bao kẻ thù, và xương máu của quân lính cũng chồng chất để xây dựng lên những chiến công ấy. Không, trang sử của các thánh tử đạo trở nên hào hùng vì các ngài dám sống như những người con bé nhỏ và tuyệt vời, trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, bất chấp hoàn cảnh có đen tối tới mức độ nào. Sự hy sinh của các ngài làm nảy sinh bao ân phúc cho đồng loại. Trở lại câu chuyện về người thương gia đi tìm ngọc đẹp, chúng ta thử nghe lược qua về cuộc đời thánh Francisco Borgia. Ngài sinh ra trong gia đình quyền quý và đầy gương xấu ở Tây Ban Nha. Ngài không thích lối sống phóng đãng xa hoa của giới quý tộc. Ngài được huấn luyện trong triều đình và mới 28 tuổi đã làm phó vương xứ Catalonia và được mọi người rất mực yêu mến. Ngài lập gia đình và có 8 người con. Trong ngày lễ an táng của Hoàng hậu Isabella, khi nhìn thấy thân sắc thối rữa của Isabella, Thánh Francisco Borgia đã giật mình. Ngài nhận thấy sao cuộc đời trôi nhanh quá, và thánh nhân bắt đầu suy tưởng về đời sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Sau 17 năm chung sống hạnh phúc, người vợ của ngài đã qua đời và làm cho ngài đau khổ cùng cực. Sau đó ngài để lại gia tài cho con trai và xin gia nhập dòng tên. Sau đó ngài đã được nhận, được chịu chức linh mục và trở thành vị tổng quản lỗi lạc của dòng. Ngài nổi bật về đời sống giản dị, đầy lòng tin và chuyên chăm cầu nguyện. Nhờ đời sống gương sáng và tài năng của ngài, nhà dòng phát triển cả bề trong lẫn bề ngoài. Bề trong, anh em trong dòng gia tăng, các cộng đoàn lớn mạnh, nhiều học viện được thiết lập, đời sống thiêng liêng được củng cố, các anh em trẻ được huấn luyện chu đáo. Bề ngoài, các sứ mạng truyền giáo mở rộng ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ và gặt hái nhiều hoa trái. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết đi tìm kho báu, biết đi tìm ngọc quý là nước trời. Và khi tìm thấy, xin cho con niềm vui khôn tả và lòng quảng đại, bán tất cả những gì mình có để có được nước trời. Xin cho con đừng giống như anh thanh niên giàu có, tuy tốt lành nhưng vẫn còn tiếc nuối của cải tài năng, chưa dám đánh đổi mọi sự vì nước trời. Lạy Chúa, con biết là rất khó, vì nên thánh là một chuỗi chọn lựa trong cuộc đời, nhưng con tin với ơn Chúa, con có thể. Xin nâng đỡ con, Chúa ơi.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đáng chú ý nhất trong tuần qua vẫn là làn sóng di dân tị nạn dồn dập đổ vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải. Một trong những điểm được các giới chức điều tra quan tâm nhất là sự kiện con số người trẻ gia tăng mạnh trong số người di dân tị nạn này. Hôm 27 tháng 7, tổ chức Save the Children đã công bố báo cáo cho biết rằng cứ 4 nạn nhân tị nạn buôn người có một người là trẻ em hay thiếu niên, đa số là trẻ nữ. Báo cáo của tổ chức Save the Children mang tựa đề Những kẻ nô lệ nhỏ bé vô hình năm 2017. Công bố nhân ngày thế giới chống nạn buôn người đã đào sâu hiện tượng buôn người và các khía cạnh khác nhau như những con số thống kê và khuôn mặt biểu tượng của cả các nạn nhân cũng như thủ phạm. Qua đó, người ta nhận thức được rằng hiện tượng buôn người hay nạn nô lệ thời mới cũng đã mọc rễ sâu trong các quốc gia thuộc khối Liên hiệp châu Âu. Chỉ trong những năm từ 2013 đến 2014, đã có ít nhất 15.846 nạn nhân sa vào tay các nhóm tội phạm buôn người, trong đó phụ nữ chiếm đa số 76% và trẻ em chiếm 15%. Các hình thức bóc lột chính là ép buộc mại dâm hay lao động cưỡng bách, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công trường xây cất, kỹ nghệ dệt, làm người giúp việc nhà hay tại các hàng quán. Tài liệu của tổ chức Save the Children nhận định rằng, hiện tượng buôn người và bóc lột trẻ em rất thịnh hành trên khắp thế giới, tuy luôn ở trong tình trạng ngấm ngầm, và những con số thu lượm được tại 106 quốc gia cho thấy một tỷ lệ đáng báo động. Chỉ riêng tại Italia, trong suốt năm 2016, người ta đã kiểm điểm được gần 1.200 nạn nhân bị buôn người, trong số này có 954 phụ nữ và 111 thiếu niên. 84% số thiếu niên này là trẻ nữ. Đa số nạn nhân dưới 18 tuổi đến từ Nigeria, 67%. Tiếp đến là từ Romania, 8%. Rất nhiều nạn nhân bị lạm dụng trong kỹ nghệ mại dâm. Các nhóm buôn người lừa gạt họ, bảo là sang Âu Châu làm việc để kiếm được lương bổng hậu, nhưng rồi đẩy họ vào con đường mại dâm. Con số nạn nhân cao nhất đến từ Nigeria, nhưng gần đây từ các nước Đông Âu nữa. Gần đây hơn, người ta nhận thấy con số thiếu niên Bangladesh đi một mình trong làn sóng di dân tị nạn ngày càng tăng hơn nhiều. Các em thường bị bóc lột trong lĩnh vực giúp việc nhà hay hàng quán. Các dịch vụ buôn người hàng năm thu vào khoản lợi nhuận khổng lồ, ước lượng chừng 32 tỷ đô la cho các nhóm tội phạm, đứng hàng thứ hai sau các dịch vụ buôn bán ma túy.
Cũng liên quan đến người di dân tị nạn, hôm 25 tháng 7, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, công bố kết quả một cuộc nghiên cứu theo đó, những thiếu niên từ Phi Châu tìm đường vào Âu Châu không phải vì chạy theo ảo ảnh, nhưng vì chúng trốn chạy nạn bóc lột, bạo lực và chiến tranh. Bạo lực trong gia đình, ngoài xã hội, đối với các trẻ nữ, nhiều khi để trốn thoát khỏi cảnh bị ép buộc lập gia đình khi tuổi còn quá nhỏ. Rất nhiều em đã tự quyết định ra đi và đi một mình. Có những chuyến đi kéo dài 2-3 năm và trong những hoàn cảnh vô cùng khổ cực. Một trong các trạm dừng bắt buộc là Libya, nơi đó chúng trải qua thời gian khổ sở nhất. 47% các em cho biết đã bị cướp bóc đòi tiền chuộc và 23% tiết lộ là đã bị bắt giam mà không được biết lý do. Trong năm 2016, trên 100.000 trẻ em vị thành niên đã cập bến Italia, trong đó có 33.800 em đi một mình. 75% các em cho biết đã tự ý quyết định ra đi. Bà Afshan Khan, giám đốc UNICEF vùng Âu Châu và Trung Á nói, điều gây ấn tượng mạnh nhất trong cuộc nghiên cứu nói trên là sự kiện những nguyên do thúc đẩy các em rời bỏ gia đình quê quán ra đi thì nhiều hơn là số những nguyên do đã biết trước đây. Mục đích của cuộc nghiên cứu này là cung cấp cho các giới lãnh đạo chính trị, các tổ chức đối tác và các chính quyền những thông tin xác thực và hữu hiệu về những lý do thúc đẩy người trẻ bỏ trốn khỏi quê hương, gia đình, ra đi về nơi vô định. Chỉ có một số nhỏ người di dân đi đến Hy Lạp với chủ đích tìm một tương lai sáng sủa hơn, nhưng khi sang tới Âu Châu, họ bị thất vọng nhiều vì thực tại không giống như những gì họ tưởng tượng.
Tại Ấn Độ, hôm 25 tháng 7, tối cao pháp viện Ấn đã nhận đơn kháng cáo của một em gái 10 tuổi có bầu vì bị người chú cưỡng hiếp, và em yêu cầu được phá thai ngoài hạn kỳ luật định. Em gái nói trên mang thai đã 26 tuần lễ. Gia đình khám phá ra là bé mang thai khi bé than đau bụng. Cha mẹ bé cho biết về mặt thể lý, bé không đủ khả năng để sinh nở và đã làm đơn xin tòa án cấp 1 cho phép phá thai dù đã quá kỳ hạn. Tại Ấn, các vụ phá thai chỉ được phép thực hành sau hạn 20 tuần tuổi trong trường hợp sức khỏe của người mẹ bị đe dọa. Tòa bác đơn và gia đình đã đệ đơn kháng cáo lên tối cao pháp viện. Trong những ngày này, tối cao pháp viện sẽ yêu cầu các bác sĩ cho ý kiến về trường hợp này và sẽ quyết định. Ấn Độ vốn mang nhiều tai tiếng về nạn bạo hành cưỡng hiếp phụ nữ. Hồi năm 2015, một vụ cưỡng hiếp tập thể và bạo hành một nữ sinh viên ở New Delhi đến chết đã làm cộng đồng toàn nước cũng như thế giới mạnh mẽ phản đối. Chỉ riêng tại thủ đô Ấn Độ, 2.199 vụ cưỡng hiếp đã bị tố cáo trong năm ấy, 2015, tức là bình quân mỗi ngày có 6 vụ. Nhưng trong quốc gia có 1,25 tỷ dân cư này, chỉ có một thiểu số những vụ cưỡng hiếp phụ nữ là bị tố cáo. Phần đông các nạn nhân thường im lặng và chịu đựng vì sợ mang tai tiếng. Ủy ban Liên Hiệp Quốc đặc trách quyền trẻ em nói rằng, trong năm 2014, khoảng 1/3 tổng số nạn nhân bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ là trẻ vị thành niên. Gần 50% tổng số thủ phạm là những người thân quen của các nạn nhân. Để chống lại tệ nạn này, các lực lượng cảnh sát tỉnh Jaipur, bang Rajasthan, mạn Tây Bắc Ấn, đã thành lập một đội nữ cảnh sát đặc nhiệm từ tháng 5 vừa qua. Đội quân này gồm trên 50 người, chia nhau tuần tiễu trên các tuyến đường xe buýt. Bà Kaman Shekhawat, trưởng đội nữ cảnh sát đặc nhiệm này cho biết, các nhân viên của bà được huấn luyện đi xe mô tô, sử dụng vũ khí và võ học để có thể tự vệ. Bà nói, chúng tôi muốn chuyển đến người dân một sứ điệp, đó là chúng tôi không chấp nhận bất cứ hành vi bạo lực nào đối với phụ nữ nữa. Cho đến lúc này, chỉ có 7% tổng số nhân lực trong ngành cảnh sát là nữ giới. Chúng tôi muốn nâng con số nữ cảnh sát viên lên đến ít nhất là 1/3 tổng số để có thể đối phó hữu hiệu với hiện tượng bạo hành phụ nữ.
Trong tuần qua, chính quyền Nhật Bản đã chấp thuận một loạt những biện pháp để cố gắng giảm bớt ít nhất 30% những vụ tự tử trong vòng 10 năm tới đây. Tài liệu của chính quyền Nhật mang tựa đề "Những tiêu chuẩn tổng quát chống nạn tự tử" sẽ được cập nhật hóa mỗi 5 năm một lần, được soạn thảo dựa trên một báo cáo của một ủy ban đặc nhiệm công bố dạo tháng 4 vừa qua và khẳng định rằng mặc dù con số các vụ tự tử có giảm bớt một phần, nhưng cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác và cố gắng thêm trong lĩnh vực ngăn ngừa. Trong một thời gian dài lâu, Nhật Bản có con số người tự tử rất cao, trên 30.000 vụ mỗi năm trên tổng số dân số khoảng 127 triệu người. Kể từ năm 2010, khuynh hướng này từ từ giảm bớt xuống còn 21.897 trường hợp tự tử, một phần là nhờ những biện pháp ngăn ngừa và báo động đã được xã hội Nhật thực hiện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức độ cao nhất trong số 7 quốc gia phát triển thịnh vượng nhất thế giới hiện nay. Thật thế, tỷ lệ tự tử của Nhật vào năm 2015 là 18,5 trên 100.000 người, so với nước Pháp đứng hàng thứ hai với 15,1, Hoa Kỳ với 13,4, Anh Quốc với 7,5 hay là Italia với 7,2 cứ mỗi 100.000 người dân, theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Mục tiêu của tài liệu do chính quyền Nhật vừa công bố trong tuần qua là đưa tỷ lệ tự tử tại Nhật xuống còn 13 cứ mỗi 100.000 người dân từ nay cho đến năm 2025, tức giảm 30% so với năm 2015. Các chuyên viên trong nhóm soạn thảo tài liệu nói trên nhấn mạnh rằng, một trong những mục tiêu chính là giảm số người trẻ tự tử ở lớp tuổi 20 cho đến nay luôn ở một tỷ lệ rất cao. Họ đề nghị nhiều biện pháp phòng ngừa cần quảng bá mạnh trong các trường học, kiểm soát các mạng xã hội và báo động mỗi khi có người tiết lộ hoàn cảnh khó khăn trên mạng, tìm cách nâng cao phẩm chất của các liên hệ nhân bản ngoài đời. Ngoài ra, cũng cần phải phát triển phẩm chất nơi chốn làm việc, nhất là đối với các công nhân viên vừa được thu nhận. Hai vụ tự tử mới đây của một nữ nhân viên hãng quảng cáo Dentsu hay của một công nhân làm việc tại một công trường xây cất cơ sở Thế vận hội Tokyo dự định diễn ra vào năm 2020 là những thí dụ điển hình của hiện tượng sách nhiễu lao động này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các nghệ sĩ thời nay để qua các tác phẩm nổi tiếng, họ giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo. Khi viếng thăm các thủ đô hay các thành phố lớn trên thế giới, du khách thường để giờ thăm viếng các viện bảo tàng là nơi trưng bày kho tàng nghệ thuật của một nước, bao gồm các tác phẩm thuộc đủ mọi thể loại, điêu khắc, hội họa, nghệ thuật đúc và tạc tượng, cũng như các tác phẩm thêu dệt và đủ mọi thứ vật dụng, cho biết về lịch sử, cuộc sống và các sinh hoạt của một dân tộc, một quốc gia hay nhiều quốc gia khác. Trên bình diện này, Italia là quốc gia nổi tiếng vì chứa đựng tới 70% gia tài nghệ thuật trên toàn thế giới. Thí dụ điển hình là Bảo tàng Viện Vatican. Đây là một trong các bảo tàng viện lớn nhất thế giới. Có để ra cả năm, bạn cũng không thể nào thăm viếng hết được, vì nó rộng mênh mông và chứa hàng chục triệu tác phẩm đủ loại, và gồm nhiều bảo tàng viện nhỏ khác nhau. Mỗi bảo tàng viện như thế lại gồm nhiều phòng khác nhau. Chẳng hạn nếu muốn viếng thăm các tranh vẽ, bạn đến khu vực Pinacoteca, trưng bày các tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng hay của các trường phái hội họa từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 19. Trong số các họa sĩ nổi tiếng có Giotto, thầy Angelico, Melozzo da Forlì, Raffaello, Leonardo da Vinci, Tiziano, hay tranh của trường phái Umbria, tranh thời Baroque, v.v. Nếu muốn hiểu biết về Ai Cập, bạn có thể đến khu bảo tàng Gregoriano Egizio và có thể thấy năm xác ướp, trong đó có xác hoàng hậu Hetepheres, mẹ Pharaoh Cheops, cũng như tượng hoàng hậu Tula, mẹ của Pharaoh Ramses II, tức sống vào thời ông Môsê, và nhiều tượng cũng như xác ướp các con vật và các thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papiro. Nếu muốn thăm các tác phẩm điêu khắc, bạn đến khu vực Pio Clementino sẽ thấy các tượng người và thú vật thuộc thời Hy Lạp và Roma cổ, hay khu vực Chiaramonti. Muốn thăm dấu tích của người Etrusci, bạn đến khu vực Gregoriano Etrusco có các quan tài, bia mộ, mọi thứ dụng cụ tìm được trong các cuộc đào bới nghĩa trang tại Cerveteri. Trong khu vực này cũng có phòng trưng bày các tác phẩm bằng đồng, các hòm đựng cho người chết, các đồ trang sức quý giá, các đồ bằng đất sét nung, v.v. Thế rồi cũng có hành lang trưng bày các chân đèn, hành lang trưng bày các tấm thảm danh tiếng, hành lang trưng bày các bản đồ địa lý. Rồi các phòng do các danh họa như Raffaello và các họa sĩ nổi tiếng khác vẽ hồi thế kỷ thứ 16, v.v. Để giúp tín hữu và khách hành hương dễ định hướng, Ban Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican đã soạn ra các lộ trình khác nhau dài 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, theo thời gian du khách có được. Nhưng lộ trình nào cũng kết thúc với nhà nguyện Sistina, là nơi các hồng y họp mật nghị bầu giáo hoàng. Nhà nguyện Sistina được xây cho Đức Giáo hoàng Sesto IV giữa các năm 1473 tới 1481. Là viên ngọc quý của nghệ thuật thời Phục Hưng. Qua các bích họa tả lại cảnh Cựu Ước và Tân Ước, và nhất là bức bích họa Ngày Phán Xét Chung nổi tiếng, Michelangelo và các họa sĩ thời ấy đã không chỉ để lại cho hậu thế một phần gia tài quý báu của kho tàng nghệ thuật, mà còn trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống con người nữa. Các bức bích họa được nhiều họa sĩ danh tiếng vẽ giữa các năm 1481-1483. Ngoài ra trong Viện Bảo tàng Vatican còn có Thư viện của Tòa Thánh, trưng bày rất nhiều thủ bản và sách cổ, cũng như nhiều vật dụng phụng vụ. Rồi còn có khu vực Gregoriano Profano, dành cho các tác phẩm điêu khắc có tính cách đời từ các thế kỷ đầu. Trong khi khu vực Pio Cristiano trưng bày các tác phẩm nghệ thuật khảo cổ Kitô. Lại còn có phần dành cho lĩnh vực truyền giáo nhân chủng học với các tác phẩm của Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng, Mông Cổ, Đông Dương, trong đó có chiếc kiệu hoa bằng gỗ mạ vàng làm năm 1846 được các tín hữu Bắc phần Việt Nam dùng để kiệu Đức Bà Mân Côi. Có thêm các tác phẩm Ấn Độ, Indonesia và Philippines, Polynesia và Malaysia, Úc, Bắc Phi Châu, Ethiopia, Madagascar, Tây Phi Châu, Trung Phi Châu, Đông Phi Châu, Nam Phi Châu và Phi Châu Kitô. Rồi còn có Nam Mỹ, Trung Mỹ, Mỹ Châu Kitô, Bắc Mỹ, Ba Tư, Trung Đông, các tác phẩm Kitô thuộc các nước truyền giáo. Thêm vào đó còn có các bảo tàng viện lịch sử trưng bày các loại xe ngựa mà các giáo hoàng và hồng y dùng xưa kia và các vũ khí đủ loại. Rất nhiều tác phẩm lấy hứng từ các cảnh và các câu chuyện trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Ngoài giá trị nghệ thuật, chúng cũng là các bài giáo lý bằng hình sống động. Các tác phẩm nghệ thuật, hội họa, điêu khắc, kiến trúc là chứng tích cuộc sống tinh thần phong phú của con người và của toàn nhân loại. Chúng diễn tả vẻ đẹp của thụ tạo do Thiên Chúa làm ra cho hạnh phúc của con người. Chính vì thế trong tháng 8 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nghệ sĩ thời nay để qua các tác phẩm của họ, họ giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Luôn Còn Mãi do Diệu Hiền trình bày, nhạc và lời của Francisco. Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Yogyakarta, từ ngày mai 30 tháng 7, 2.000 bạn trẻ đến từ 21 nước Á Châu sẽ bắt đầu tham dự Ngày Giới Trẻ Á Châu kéo dài cho tới mùng 9 tháng 8 bên Indonesia. Thành phố Mexico, các giám mục Mexico kêu gọi tái thiết cơ cấu xã hội để đảm bảo an ninh cho tất cả mọi người. Abuja, giáo hội Nigeria mạnh mẽ tố cáo các bạo lực và tàn phá do các nhóm du mục Fulani gây ra cho các nông dân Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.